Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 4 tháng 11. Thưa quý vị, Việt Nam gỡ bài Chủ tịch Trung Quốc phá thế cờ của ông Obama ngay trước khi ông Tập Cận Bình chuẩn bị tới Hà Nội, trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình bài Trung Quốc.
Tôi không chào đón ông ta vì việc là một kẻ đứng đầu một cái đất nước đang thâm chiếm biển đảo và quân đội của họ vẫn đang đánh đập vỡ ngư dân của mình.
Lời của Facebooker Nguyễn Văn Phương, một trong những người mới xuống đường tuần hành ở Hà Nội. Lát nữa đây chúng tôi sẽ có tường thuật chi tiết về chuyến công du gây tranh cãi của ông Tập, cùng tin xuất hiện tin tức trái chiều về vụ hai luật sư bị hành hung ở Việt Nam. Mời quý vị đón nghe lát nữa đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời anh Tấn Trương.
Tranh chấp Biển Đông nhấn chìm tuyên bố chung ASEAN. Máy bay rơi ở Nam Sudan, ít nhất 25 người thiệt mạng. Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị bài tường trình từ Houston cùng bài học Anh ngữ. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin thế giới với Tấn Trường.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN hôm thứ Tư tại Malaysia không đưa ra bất cứ tuyên bố chung nào sau khi Trung Quốc vận động ngăn cản bất cứ nội dung nào đề cập đến Biển Đông đầy tranh chấp. Hội nghị bao gồm 10 thành viên ASEAN cộng với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản. Một giới chức quốc phòng Mỹ nói rằng hội nghị không ra một tuyên bố cáo chung nào, tốt hơn là có tuyên cáo mà không có đề cập đến Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng họ cảm thấy tiếc là không có tuyên bố chung được đưa ra và quy lỗi cho một số nước bên ngoài Đông Nam Á phải chịu trách nhiệm về việc bãi bỏ tuyên cáo đó. Nhiều năm qua, các nước trong khu vực, nhất là Philippines và Việt Nam, mạnh mẽ tuyên bố những chủ quyền chồng chéo nhau trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Nhưng căng thẳng gia tăng trong thời gian gần đây khi Trung Quốc xây những đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp. Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc ngưng hoạt động xây dựng trên Biển Đông với giải thích rằng hoạt động đó gây bất ổn trong khu vực. Ngược lại, các giới chức Trung Quốc nói hoạt động xây dựng đó là một nỗ lực hòa bình nhằm hỗ trợ cho tàu bè qua lại thủy lộ này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và người đồng cấp Malaysia ông Hasanuddin Hussein sẽ lên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt ngày mai khi chiến hạm này rời khỏi vùng biển của Malaysia. Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt làm nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông. Tuần trước, Hoa Kỳ đã đưa một khu trục hạm có phi đạn hướng dẫn vào vùng biển thuộc phạm vi 22 km của bãi đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa, trong một động thái mà Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ gọi là một cuộc thao dược thường lệ, nhằm bảo vệ quyền sử dụng tự do và hợp pháp hải phận và không phận được bảo đảm cho tất cả các nước theo luật quốc tế.
Thưa quý vị, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Singapore vào thứ Bảy tuần này. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của Đài Loan và Trung Quốc kể từ khi đôi bên tách khỏi nhau trong cuộc nội chiến kết thúc năm 1949. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Bắc Kinh, cuộc họp lịch sử này diễn ra trong lúc chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống ở Đài Loan. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Trung Quốc cho rằng cuộc hội đàm sắp diễn ra ở Singapore là một dấu mốc lịch sử trong sự phát triển của các mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Một thông cáo chính thức được tuyên đọc trên các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo hai bờ eo biển sẽ trao đổi ý kiến với nhau về việc thúc đẩy sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan và làm sâu sắc thêm nữa các mối liên hệ hiện có. Truyền thông Trung Quốc nói rằng tại cuộc gặp gỡ này, hai nhà lãnh đạo sẽ không dùng chức vụ để xưng hô với nhau, mà thay vào đó họ chỉ gọi nhau là tiên sinh hay ông. Hai chính phủ này không chính thức công nhận nhau. Tin tức từ Bắc Kinh cho biết sau cuộc họp vào buổi chiều thì hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức những cuộc họp báo riêng rẽ và sẽ tham dự một dạ tiệc. Từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền vào năm 2008 cho tới nay, Đài Loan và Trung Quốc đã ký kết với nhau 23 hiệp định. Các hoạt động thương mại và du lịch đã gia tăng đáng kể, làm bùng ra những mối lo ngại về sự lệ thuộc quá độ của Đài Loan đối với kinh tế Trung Quốc và về những ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh đối với Đài Bắc. Trung Quốc cho rằng đảo quốc Đài Loan theo thể chế dân chủ là một phần lãnh thổ của họ và họ đòi đôi bên phải tái thống nhất. Tuy nhiên, sự ủng hộ của người dân Đài Loan đối với việc thống nhất với Hoa Lục nằm ở mức rất thấp. Chính quyền Quốc dân đảng của ông Tưởng Giới Thạch đã chạy sang Đài Loan sau khi bị phe Cộng sản của ông Mao Trạch Đông đánh bại trong cuộc nội chiến kết thúc năm 1949. Tại Đài Loan, Quốc dân đảng đã cai trị đảo quốc này với bàn tay sắt trong nhiều thập niên. Họ bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng, giống như những gì mà Đảng Cộng sản làm ở Hoa Lục. Nhưng không giống như những nhà lãnh đạo ở Hoa Lục, Đài Loan đã dần dần mở rộng không gian chính trị và cho phép sự tồn tại của các đảng đối lập. Đảo quốc này tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên vào năm 1996. Các chính khách đối lập ở Đài Loan đã bày tỏ lo ngại về cuộc họp kín ở Singapore và họ đã bắt đầu biểu tình chống đối ở thủ đô Đài Bắc. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường bên ngoài phủ tổng thống và trụ sở của Viện Lập pháp, nơi mà một số người biểu tình đã đòi ông Mã Anh Cửu hủy bỏ cuộc họp với ông Tập Cận Bình. Một số người thì đòi luận tội để truất nhiệm ông Mã Anh Cửu, bởi vì khi đắc cử cho nhiệm kỳ thứ nhì, ông Mã Anh Cửu đã cam kết sẽ không gặp các nhà lãnh đạo của Trung Quốc hay thương thuyết về vấn đề thống nhất. Những người khác thì tỏ ý lo ngại về những thỏa thuận bí mật có thể đạt được tại cuộc họp kín. Một người phát ngôn của ông Mã Anh Cửu cho biết sẽ không có hiệp định nào được ký kết tại cuộc họp và ông khẳng định là cuộc gặp gỡ này chỉ có mục đích củng cố các mối quan hệ song phương và duy trì hiện trạng ở hai bờ eo biển Đài Loan. Ông Trịnh Vận Bằng, phát ngôn viên của Đảng Dân Tiến đối lập, sáng nay đã tố cáo Quốc dân đảng đương quyền của ông Mã Anh Cửu dùng cuộc họp ở Singapore như một thủ đoạn để giành phần thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 16 tháng Giêng sang năm. Bà Thái Anh Văn, Chủ tịch Đảng Dân Tiến và cũng là ứng cử viên tổng thống của đảng này trong cuộc bầu cử sắp tới, cho biết là cũng giống như những người khác, bà đã cảm thấy ngạc nhiên khi nghe loan báo đó. Bà nói, một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của hai bên của eo biển Đài Loan là một sự kiện rất lớn, có liên hệ tới phẩm giá và lợi ích quốc gia của Đài Loan. Nhưng để cho dân chúng biết tới cuộc họp với một cách thức vội vã và hỗn loạn như vậy là gây phương hại cho nền dân chủ của Đài Loan. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri ở Đài Loan cho thấy bà Thái Anh Văn dẫn đầu khá xa so với ứng cử viên Chu Lập Luân của Quốc dân đảng. Cuộc họp giữa ông Mã Anh Cửu với ông Tập Cận Bình sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc bầu cử là một vấn đề chưa có giải đáp rõ ràng. Ông Bruce Jacobs, giáo sư danh dự của Đại học Monash ở Australia cho rằng ảnh hưởng có lẽ sẽ không nhiều, nhưng nếu có thì nó sẽ có lợi cho bà Thái Anh Văn. Ông nói thêm rằng điều đáng chú ý là tại sao ông Tập Cận Bình lại đồng ý gặp ông Mã Anh Cửu vào lúc này. Theo giáo sư Jacobs, thì có lẽ ông Tập Cận Bình cảm thấy chính sách về Đài Loan của ông sắp bị thất bại, bởi vì người dân Đài Loan không hề muốn thống nhất với Hoa Lục, và bất kể là ông Tập Cận Bình làm điều gì, thì chính sách đó cũng thất bại. Tại Washington, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho báo chí biết rằng mối quan hệ ổn định và hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan phù hợp với những lợi ích cơ bản của nước Mỹ.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Việt Nam gỡ bài Chủ tịch Trung Quốc phá thế cờ của ông Obama. Một tờ báo đã gỡ bỏ bài báo, trong đó dẫn lời bình luận nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tỏ ra nhanh chân hơn ông Obama trong ván cờ Trung Mỹ ở Biển Đông khi tới thăm Việt Nam trong hai ngày sắp tới. Tờ Giáo dục Việt Nam cuối tháng trước đã trích bài viết của một tờ báo Trung Quốc ở hải ngoại, trong đó viết rằng trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân đến châu Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã quyết định thăm chính thức Việt Nam và Singapore từ ngày 5 đến 7 tháng 11. Mục đích chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Biển Đông và thúc đẩy cái gọi là đàm phán song phương theo lộ trình các bước và tần suất đàm phán do Trung Quốc đặt ra, tránh để quan hệ giữa Hoa Kỳ với một số nước ASEAN mật thiết hơn nữa, tờ báo viết. Tờ Giáo dục Việt Nam còn viết thêm rằng chuyến thăm của ông Tập mang màu sắc nhanh chân, chạy trước. Tuy nhiên, tới ngày 4 tháng 11, tức một ngày trước khi ông Tập tới Việt Nam, bài báo này không còn xuất hiện trên trang web của tờ báo thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam. Khi bấm vào đường dẫn bài báo trước đây thì chỉ nhận được thông báo không tìm thấy trang bạn cần tìm. Rất tiếc trang web bạn cần tìm không tồn tại hoặc có thể đã được chuyển sang địa chỉ khác. Trong khi đó, một bài báo khác viết về lịch trình chi tiết chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc không còn trên trang web của báo điện tử VTC. Giới quan sát cho rằng việc các tờ báo phải gỡ bài liên quan tới ông Tập cho thấy sự nhạy cảm trong quan hệ Việt-Trung cũng như mối bang giao tay ba Hà Nội, Washington và Bắc Kinh. Động thái trên xảy ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình quy mô nhỏ phản đối chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc đã diễn ra ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua và ngày hôm nay. Facebooker Nguyễn Văn Phương, một trong các thành viên tích cực của câu lạc bộ bóng đá Nail You, cùng hàng chục người khác xuống đường biểu tình ở Hà Nội hôm 3 tháng 11. Ông Phương nói với VOA Việt ngữ lý do lên tiếng hô vang các khẩu hiệu phản đối ông Tập Cận Bình.
Tôi không chào đón ông ta vì việc là một kẻ đứng đầu một cái đất nước mà cái đất nước đấy họ đang thâm chiếm biển đảo và quân đội của họ vẫn đang đánh đập tập bớ ngư dân của mình vì họ không hề có một ý tốt đẹp nào gì với mình cả. Cho nên chúng tôi không muốn tiếp đón một người lãnh đạo của Trung Quốc. Thì họ sang đây, theo cá nhân tôi nghĩ rằng nó chỉ là mang tính chất răn đe hoặc đe dọa nào đấy đối với lại lãnh đạo của Việt Nam thôi. Tôi là người dân mà chúng tôi muốn được giữ cái sự phản đối họ.
Ông Phương nói thêm rằng giới lãnh đạo Việt Nam có thể biết về các cuộc biểu tình, nhưng chưa bao giờ lắng nghe người dân, nhất là trong vấn đề chủ quyền biển đảo. Theo dự kiến, ông Tập Cận Bình sẽ bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới Việt Nam vào ngày mai, 5 tháng 11. Ngoài các cuộc hội kiến với giới lãnh đạo Việt Nam, ông Tập còn có bài phát biểu trước Quốc hội cũng như gặp gỡ thanh niên Việt Nam. Về nội dung các cuộc thảo luận này, ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam nhận định với VOA Việt ngữ rằng lãnh đạo Việt-Trung không thể không đề cập tới tham vọng của Trung Quốc về chủ quyền chiếm tới 90% diện tích Biển Đông. Ông nói thêm.
Vấn đề Biển Đông là một vấn đề nó sẽ có thể đề cập đến tất nhiên dưới, có thể dưới hình thức khác nhau. Nhưng chắc chắn không thể nào mà có thể không đề cập chuyện này. Vì đây là một cái câu chuyện hết sức là nóng, hết sức phức tạp. Và muốn thúc đẩy của quan hệ này nó phát triển theo một cái thiện chí đó. Và đúng như nó thì chắc chắn là phải cùng nhau xem xét lại cái vấn đề này. Để tìm ra được cái câu trả lời mà hiện nay dư luận đang...
Ông Trục nói thêm rằng hiện có nhiều ý kiến trên mạng xã hội kêu gọi tẩy chay chuyến thăm của ông Tập Cận Bình với những tình cảm trào dâng và bức xúc mà ông rất chia sẻ. Tuy nhiên, cựu quan chức này nói thêm rằng trong bối cảnh hiện nay muốn bảo vệ các quyền lợi và lợi ích của mình, dù khó khăn nhưng vẫn phải bình tĩnh tận dụng tất cả các cơ hội có thể được để ngồi lại với nhau để cùng đàm phán, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Nếu bây giờ mà làm căng với Trung Quốc thì xung đột và tranh chấp có thể xảy ra, ông Trục nói thêm. Trong khi đó, báo chí Việt Nam trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng, trong khi ông Tập ở Việt Nam, hai bên sẽ trao đổi tất cả các nội dung trong quan hệ giữa hai nước mang tầm chiến lược, phát triển quan hệ về kinh tế, văn hóa và thương mại. Đương nhiên, không những tăng cường quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, mà những vấn đề gì trong quan hệ giữa hai bên cũng có thể được trao đổi, trong đó có vấn đề Biển Đông. Ông Minh được trích lời nói. Thông tin trái ngược về vụ luật sư bị hành hung ở Việt Nam. Liên đoàn luật sư Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị khởi tố vụ án hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung hôm 3 tháng 11. Công văn của Liên đoàn luật sư Việt Nam có đoạn viết rằng luật sư Trần Thu Nam bị gãy sống mũi, tổn thương xoang và mắt, phải nhập viện để theo dõi chấn động não. Luật sư Lê Văn Luân bị hành hung gây thương tích nhẹ và bị cướp điện thoại. Cơ quan đại diện cho các luật sư của Việt Nam cho rằng đây là vụ việc cố ý hành hung, cố ý gây thương tích và cướp tài sản cá nhân của hai luật sư nói trên, diễn ra rất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm đến uy tín, tính mạng, sức khỏe và quyền hành nghề hợp pháp của luật sư. Liên đoàn này cũng đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xem xét kiểm tra diễn biến sự việc, có ý kiến chỉ đạo khởi tố vụ án, làm rõ đối tượng hành hung gây thương tích và cướp tài sản của hai luật sư nói trên, để khởi tố bị can, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vụ việc xảy ra hôm 3 tháng 11 khi luật sư Nam và Luân tới nhà bà Đỗ Thị Mai, mẹ đẻ của em Đỗ Đăng Dư, thiếu niên bị tử vong sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam. Luật sư Nam kể với VOA Việt ngữ.
Phải khẳng định rằng là cái việc mà chúng tôi bị hành hung là xuất phát từ cái vụ án của cháu Đỗ Đăng Dư. Và trong quá trình tham dự cái vụ án này thì tôi đã gặp rất là nhiều những cái cản trở khó khăn.
có hay chăng là cái việc là do chúng tôi đề nghị là xem xét trách nhiệm của những người mà ra cái văn bản trái pháp luật trong tố tụng về việc tạm giam chỉ là trẻ vị thành niên á, cho nên là họ đã có mối thù. Nói chung là tôi cũng không dám khẳng định, bởi vì tôi chả có mối thù với ai cả, chả có va chạm, chả có nợ lần ai cả. Nhưng mà tự dưng mà tôi đến về nhà của đối tượng Thư đi ra ngoài thì bị ảnh hưởng như vậy, thì cũng chỉ xuất phát từ cái việc này thôi. Và trong cái việc này thì chúng tôi đã khẳng định là có cái bàn tay của công an xã đã dũng vào, nên còn công an huyện có chỉ đạo hay không, công an thành phố có chỉ đạo hay không thì tôi không dám khẳng định, bởi vì nói cái gì thì nó phải có chứng cứ và khách quan.
Luật sư này nói thêm rằng mong muốn của ông hiện nay là các luật sư khác cùng lên tiếng để ngăn chặn các vụ việc tương tự như thế xảy ra trong tương lai. Và nói thêm rằng những người nào coi thường pháp luật, xâm phạm danh dự nhân phẩm của luật sư phải chấm dứt và phải bị phát hiện và xử lý kịp thời. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời trưởng công an huyện Chương Mỹ, nơi xảy ra vụ việc cho biết, việc luật sư Nam và Luân bị đánh là do va chạm trên đường. Nhận định về lời phát biểu của quan chức công an trong nước, luật sư Lê Công Định viết trên trang Facebook cá nhân, xin trích, bỏ qua sự khôi hài trong kết luận này sẽ về mặt pháp lý để đi đến một kết luận không vội vàng. Ông trưởng công an hẳn đã phải tạm thu thập đủ bằng chứng và thẩm tra nhân chứng. Ông Định viết thêm, vậy ông hãy đưa ra các bằng chứng và tôi tin rằng dựa vào đấy, cơ quan điều tra có thể truy bắt dễ dàng những kẻ phạm pháp. Bất kể lỗi ban đầu thuộc về ai, nếu theo cách lý giải của ông trưởng công an, hành vi gây thương tích và cướp tài sản đó phải được trừng trị thích đáng theo pháp luật, nhất là khi nhiều kẻ phạm tội cùng thực hiện hành vi với hậu quả nghiêm trọng. Em Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội khởi tố và tạm giam trong khoảng 2 tháng về hành vi được mô tả là bị bắt quả tang trộm cắp tài sản. Thiếu niên này sau đó đã tử vong và gia đình cho rằng cái chết của em có nhiều uẩn khúc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế. Tại Mỹ, văn bản của Hiệp định Tự do Thương mại Vành đai Thái Bình Dương chưa được công bố, nhưng các nhà lập pháp của Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng đã lên tiếng hoài nghi về cơ hội Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm sau. Thông tin viên của đài chúng tôi trao đổi với các thượng nghị sĩ trong hội trường trụ sở Quốc hội và có bài tường trình sau đây.
Là chủ đề thương lượng giữa Mỹ và 11 nước khác và chiếm tổng cộng khoảng 40% sản lượng kinh tế toàn cầu. Hiệp định TPP sẽ tạo ra khối tự do thương mại lớn nhất thế giới và cũng là thành tựu điểm cao của Tổng thống Barack Obama trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Khi được hỏi về cơ hội TPP sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Chuck Grassley thẳng thắn phát biểu.
Rất khó, không phải là không thể được thông qua, nhưng sẽ rất khó khăn.
Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Maria Cantwell đồng ý với nhận định này.
Năm tới là năm bầu cử, và trong năm bầu cử, khó mà làm bất cứ điều gì có kết cục lớn.
Trước đây trong năm, Quốc hội Mỹ chuẩn y quyền đàm phán nhanh, nghĩa là các hiệp ước thương mại chỉ cần chiếm được đa số phiếu thuận tại lưỡng viện, và Quốc hội không được sửa đổi các điều khoản đã ký kết với các đối tác. Tuy nhiên, ngay cả khi những rào cản pháp lý đã được giảm đi rất nhiều, chưa rõ là đa số đó có thực tiễn hóa sự chấp thuận ấy để thông qua TPP hay không. Hiện giờ, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ben Cardin nằm trong số các thượng nghị sĩ chưa cho biết quyết định cho tới khi nào đọc được văn bản của thỏa thuận TPP, vốn đã được công bố từ đầu tháng 10.
Obviously, it's going to depend on the text, what's in there.
Dĩ nhiên, chúng ta phải dựa vào văn bản thỏa thuận đó để xem trong đó có những gì. Phản ứng tự nhiên của phía công đoàn là chống lại TPP và phản ứng tự nhiên của cộng đồng doanh nghiệp là ủng hộ TPP.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Johnny Ernst nhìn thấy những lợi ích từ TPP đối với nông dân trong tiểu bang quê nhà của bà.
Overall for Iowa, of course, we export a lot of our agriculture.
Nhìn chung, bang Iowa của chúng tôi xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, do đó TPP là một điều tốt cho Iowa.
Nhưng ngay chính Thượng nghị sĩ Ernst cũng không đoan chắc là sẽ giành phiếu thuận cho TPP cho tới khi nào bà được điều nghiên văn bản của hiệp định.
Một chiếc máy bay rơi ở Nam Sudan không lâu sau khi cất cánh từ phi trường dồn dập Juba khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Các tin tức nói rằng chiếc máy bay chở hàng Antonov mới rời khỏi phi đạo khoảng 800 mét hôm thứ Tư và rơi vào một khu rừng rậm dọc theo bờ sông Nile. Các tin tức ban đầu từ các nhân chứng, các phóng viên và một giới chức chính phủ nói rằng ít nhất 25 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có một số trẻ em. Đài phát thanh Miraya được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trích lời các nhân chứng nói rằng họ đếm được 40 xác các nạn nhân tại nơi chiếc máy bay rơi. Tin tức báo chí nói rằng chiếc máy bay trên đường đến khu vực khai thác dầu hỏa Balok ở bang thượng nguồn sông Nile và hình như chiếc máy bay chở tiếp liệu lương thực và cả hành khách. Hiện chưa rõ liệu tất cả các nạn nhân đều là những người trên chiếc máy bay hay có ai khác ở dưới đất hay không. Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Anh đồng ý cần phải thắt chặt an ninh ở thành phố du lịch Sharm el-Sheikh của Ai Cập, điểm xuất phát của chiếc máy bay của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai hôm thứ Bảy. Văn phòng của Thủ tướng Anh cho hay ông Cameron và Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã nói chuyện qua điện thoại trước chuyến thăm của ông al-Sisi đến London. Một thông cáo của văn phòng Thủ tướng Anh nói rằng hai nhà lãnh đạo đồng ý về nhu cầu phải thắt chặt an ninh tối đa trong khả năng cho phép tại phi trường của thành phố du lịch Sharm el-Sheikh. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn máy bay rơi hôm thứ Bảy làm 224 người thiệt mạng vẫn chưa rõ. Một vệ tinh quân sự của Mỹ phát hiện một đốm nhiệt vào lúc chiếc phản lực cơ của Nga bị rơi ở Sinai hồi cuối tuần. Giới hữu trách cho biết như vậy hôm thứ Ba. Các giới chức bác bỏ khả năng một phi đạn bắn trúng chiếc máy bay trước khi chiếc máy bay vỡ ra và rơi từ độ cao 9.400m xuống sa mạc Sinai. Không có vụ phóng phi đạn hoặc động cơ đẩy phi đạn nào hoạt động được phát hiện. Nhưng các chuyên gia nói với các hãng truyền thông Mỹ rằng đốm nhiệt được phát hiện có thể là một diễn biến gây ra thảm kịch xảy ra trên chiếc Airbus A321 của hãng Metrojet, chẳng hạn như một vụ nổ bom, một vụ nổ động cơ máy bay, một vụ cháy hoặc ngay cả một phần của chiếc máy bay rơi đập xuống đất. Tại Ai Cập, các nhà điều tra bắt đầu xem xét các máy ghi dữ liệu tìm thấy được từ xác của chiếc máy bay lâm nạn mà mảnh vỡ của nó bao trùm một khu vực lớn. Các thân nhân ở Nga đã bắt đầu công việc tiến hành nhận diện 140 xác nạn nhân đã được chuyển về St. Petersburg. Tổng thống Ai Cập bác bỏ tuyên truyền của các phần tử nhà nước Hồi giáo rằng nhóm hiếu chiến này đã làm rơi chiếc máy bay. Khi có lời lẽ tuyên truyền rằng chiếc máy bay rơi do ISIS gây ra, thì đó là một cách để phá hoại ổn định và phá hoại hình ảnh của Ai Cập, ông Sisi nói với đài BBC hôm thứ Ba. Ông nói tiếp rằng, hãy tin tôi, tình hình ở Sinai, nhất là tại khu vực cụ thể này, đang dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chúng tôi. Một giới chức Nga lo về tình trạng khẩn cấp nói rằng 10 nạn nhân đã được nhận diện. Ngoài ra, hơn 100 phần thi thể, vật dụng cá nhân và giấy tờ đã thu hồi được tại hiện trường ở Sinai. Chiếc máy bay rơi trên bán đảo Sinai sau khi cất cánh hơn 20 phút từ thành phố nghỉ mát Sharm el-Sheikh để bay về St. Petersburg. Hầu hết hành khách là người Nga. Có 3 người Ukraine và 1 người Belarus trong số các nạn nhân. Tại Washington, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia ông James Clapper nói rằng ông không thấy có một bằng chứng trực tiếp nào liên hệ giữa tai nạn này với khủng bố. Ông cũng nói rằng không thể nào nhà nước Hồi giáo có đủ khả năng kỹ thuật để thực hiện một vụ tấn công bắn hạ một chiếc máy bay như vậy. Một số hãng hàng không trong đó có Air France, Lufthansa, Emirates và Qatar Airways thông báo ngưng bay qua khu vực bán đảo Sinai vì lý do an toàn. Văn phòng của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư cho hay ông Putin đã thảo luận về tình hình Syria trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Cả hai nhà lãnh đạo sẵn sàng tiếp tục đối thoại chính trị. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư họp với đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura. Cuộc họp tập trung vào tiến trình tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria và các bước khởi sự cho một cuộc đối thoại giữa phe nổi dậy và chính phủ của ông Tổng thống Bashar al-Assad. Đặc sứ Mistura và Ngoại trưởng Lavrov tham dự hội nghị quốc tế hồi tuần trước ở Vienna được tổ chức để Liên Hiệp Quốc mang các bên trong cuộc chiến tranh Syria lại với nhau để giúp họ hướng đến một chính phủ phi giáo phái bao gồm tất cả các bên và đáng tin cậy và một hiến pháp mới. Các đại diện tham dự hội nghị đến từ các nước Hoa Kỳ, Iran, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng các cuộc bầu cử mới phải được đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nên do người dân Syria định đoạt và rằng giữ ông ta nắm quyền không phải là điều trọng yếu đối với những mục tiêu của Moscow. Chúng tôi chưa bao giờ nói việc ông Assad vẫn nắm quyền là một khía cạnh có tính nguyên tắc trong chính sách của Nga đối với Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Đài Tiếng Nói Moscow hôm thứ Ba. Thay vào đó, bà nhấn mạnh rằng việc bảo lưu một chính phủ đang hoạt động ở Syria đóng vai trò then chốt trong việc chấm dứt hơn 4 năm nội chiến. Bà cũng cảnh báo rằng sự thay đổi chế độ ở Syria mà nhiều nước phương Tây đang tìm kiếm có thể trở thành một thảm họa khu vực, làm trầm trọng thêm những tác động của cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người và tạo ra hàng triệu người tị nạn kể từ năm 2011. Sau đó, trong ngày thứ ba tại tòa Bạch Ốc, phát ngôn viên George Earnest bác bỏ những phát biểu của phía Nga, nói rằng tôi nghi ngờ những phát biểu đó phản ánh bất kỳ sự thay đổi nào trong điều mà ông mô tả là chiến lược sai lầm của Moscow ở Syria. Thủ tướng Romania Victor Ponta tuyên bố chính phủ của ông xin từ chức thể theo yêu cầu của những người phản đối đòi ông và các giới chức hàng đầu khác thôi chức tiếp theo sau vụ một hộp đêm bị cháy hồi tuần trước làm 32 người thiệt mạng. Thủ tướng Ponta ra thông báo sáng thứ Tư. Ông bày tỏ hy vọng rằng sự đáp ứng yêu cầu của ông sẽ làm hài lòng hàng ngàn người biểu tình tuần hành qua khu vực trung tâm thủ đô Bucharest hôm thứ Ba. Những người biểu tình cáo buộc rằng nhiều giới chức cấp cao ăn hối lộ để cấp phép cho những show diễn tại các hộp đêm đông đúc và thiếu an toàn. 32 thanh niên thiếu nữ đi xem nhạc ở hộp đêm bị thiệt mạng hôm thứ Sáu và 200 người khác bị thương nặng sau khi pháo phát nổ giữa một show diễn tại hộp đêm Collective, khiến đám đông khoảng 400 người tháo chạy hỗn loạn về phía một cửa thoát hiểm duy nhất. Mang theo những biểu ngữ với nội dung như tham nhũng giết người, những người biểu tình đòi Thủ tướng Ponta, Phó Thủ tướng Gabriel Obrera và thị trưởng của thành phố nơi có hộp đêm bị hỏa hoạn từ chức. Các công tố viên Romania ra lệnh câu lưu ba chủ nhân của hộp đêm để thẩm vấn. Trong lúc hàng ngàn người tuần hành phản đối ở Bucharest hôm thứ Ba, Romania biểu dương hai người được những người bạn tôn vinh là anh hùng trong thảm kịch hôm thứ Sáu. Tổng thống Klaus Iohannis tuyên dương nhà nhiếp ảnh Claudiu Peter và tay trống Andrea Rugina. Cả hai đã thiệt mạng vì đã xông vào hộp đêm đang cháy để cứu người. Tổng thống Iohannis nói rằng cả hai sẽ được vinh danh vì lòng quả cảm và vị tha để cứu người bằng sự hy sinh mạng sống của chính mình. 6 gia đình di dân Syria và Iraq trở thành nhóm đầu tiên của một chương trình mới nhất của Liên hiệp châu Âu giúp di dân tìm chỗ nương thân tốt hơn mà không phải trải qua hành trình khổ ải, thậm chí nguy hiểm đến mạng sống, và phải vượt qua những khó khăn an ninh dọc theo các biên giới. Các gia đình này được lên một chuyến bay hôm thứ Tư để bay đến thủ đô Athens của Hy Lạp, và từ đó được chuyển đến một nước nhỏ nhưng giàu có ở Tây Âu là Luxembourg. Hơn 580.000 di dân đã đến Hy Lạp trong năm nay. Họ hy vọng tìm đến những nước giàu có của Liên hiệp châu Âu ở phía Tây của châu lục. Liên hiệp châu Âu hồi tháng 9 đã đồng ý tái định cư cho khoảng 160.000 di dân từ các quốc gia vành đai biên giới vào những nước nằm sâu hơn bên trong, có nhiều điều kiện cung ứng cho các di dân hơn. Các gia đình được nêu hôm thứ Tư là nhóm di dân đầu tiên đến Hy Lạp được chương trình mới này tiếp nhận. Cũng trong ngày thứ Tư, giới hữu trách Hungary đồng ý tiếp nhận cuộc điều tra hình sự từ Áo về vụ 71 di dân chết trong một xe tải đông lạnh bị phát hiện trên xa lộ A4 của Áo hồi cuối tháng 8. Áo yêu cầu Hungary tiếp nhận vụ án vì các nạn nhân được cho là đã chết ngạt trong khi chiếc xe tải ở bên lãnh thổ của Hungary. Chính quyền Budapest đã bắt giữ 4 người Bungary và một người Afghanistan có dính líu đến vụ này chỉ vài ngày sau khi xác các nạn nhân bị phát hiện ở Áo. Vụ này là một trong nhiều ví dụ của hậu quả thảm khốc của hành động buôn người được phơi bày trong lúc châu Âu đang nỗ lực đối phó với làn sóng di dân lớn nhất đổ vào châu lục này kể từ Thế chiến thứ hai. Canada có thủ tướng mới bắt đầu từ thứ Tư khi ông Justin Trudeau tuyên thệ nhậm chức với lời hứa sẽ mang lại một chính phủ khác nhiều so với chính phủ tiền nhiệm của nước này trong gần 10 năm qua dưới sự lãnh đạo của ông Stephen Harper. Ông Trudeau, 43 tuổi, lãnh đạo đảng Tự do đến chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước, giành 184 ghế so với đảng bảo thủ của ông Harper giành được 99 ghế. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Trudeau được trông đợi sẽ công bố tân nội các phân chia đều giữa nam giới và nữ giới. Ông Trudeau ra một thông báo hôm thứ Ba hứa hẹn một dự luật giảm thuế mới cho giới trung lưu, như là một hành động lập pháp đầu tiên của ông. Ông Trudeau còn cho biết ông dự tính mở rộng sự tham gia của Canada trên sân khấu quốc tế như là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế của nước ông. Tân Thủ tướng Canada loan báo kế hoạch tham gia các hội nghị quốc tế quan trọng trong những tuần lễ sắp tới, trong đó có hội nghị thượng đỉnh G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ, hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu ở Paris, hội nghị APEC ở Philippines và hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo chính phủ của các nước thuộc khối thịnh vượng chung tại Malta. Ông Trudeau là thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada. Các đối thủ của ông trong thời gian tranh cử nói rằng ông không đủ kinh nghiệm cho chức vụ lãnh đạo này. Ông Trudeau trước đây là một giáo viên. Ông được bầu vào Quốc hội lần đầu tiên vào năm 2008 và trở thành thủ lãnh của Đảng Tự do năm 2013. Thân phụ quá cố của ông Pierre Trudeau được bầu làm thủ tướng vào năm 1968, nhận được sự ủng hộ rộng rãi được gọi là hội chứng Trudeau và đã lãnh đạo chính phủ liên tục trong 16 năm sau đó. Takata, nhà sản xuất túi hơi an toàn gắn trong xe ô tô, gặp thêm rắc rối lớn. Cổ phiếu nhà sản xuất phụ tùng xe của Nhật Bản này đã rớt giá mạnh hôm thứ Tư sau khi công ty này bị nhà chức trách Mỹ phạt nặng và bị một trong những khách hàng lớn nhất cắt hợp đồng sau những tai tiếng thiết bị bơm túi hơi bị lỗi. Cổ phiếu của Takata mất giá gần 20% trong phiên giao dịch buổi chiều trên thị trường chứng khoán Nikkei sau khi hãng Honda Motors loan báo thôi mua thiết bị bơm túi hơi của Takata để gắn vào túi hơi an toàn cho hàng ghế trước của xe ô tô. Honda ra quyết định này vài giờ sau khi Cơ quan An toàn Giao thông Vận tải Hoa Kỳ phạt Takata một số tiền kỷ lục $200 triệu vì đã không cảnh báo chính phủ và công chúng về những trục trặc của thiết bị bơm hơi. 8 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương khi những túi hơi được thiết kế để bảo vệ an toàn cho người lái xe và hành khách đã bất ngờ phát nổ, bắn ra những mảnh kim loại lớn vào trong xe và người ngồi trong xe. Tất cả các tai nạn này xảy ra với xe của hãng Honda. Thiết bị bơm túi khí bị lỗi này đã dẫn đến việc nhiều triệu chiếc xe trên toàn thế giới bị thu hồi, trong đó riêng tại Mỹ là 19 triệu chiếc. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Anthony Fox hôm thứ Ba nói rằng cách làm của Takata là hành động trì hoãn, chỉ dẫn sai và không chịu nhận sự thật. Cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc dự định triển hạn chương trình viện trợ cho Bắc Triều Tiên trong lúc có tin cho biết quốc gia cộng sản này đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực vào năm tới. Ông Damian Kien, phát ngôn viên của khu vực của chương trình Thực phẩm Thế giới WFP nói với đài VOA rằng cơ quan của ông định nới rộng chương trình viện trợ lương thực hiện nay thêm 6 tháng. Ông nói chu kỳ của chương trình hiện tại sẽ kết thúc vào tháng 12. Chúng tôi quyết định gia hạn chương trình này cho tới giữa năm tới.
Thưa quý vị, khối dầu do Trung Quốc cung ứng lần đầu tiên đã đến Nepal đang đói loại nhiên liệu này có thể chấm dứt nhiều thập niên nhu cầu năng lượng của đất nước vùng Hima Lạp Sơn này phải lệ thuộc vào Ấn Độ. Thỏa thuận nhập khẩu dầu từ Trung Quốc đã được ký kết sau khi khối năng lượng do Ấn Độ cung ứng bị gián đoạn vì tình trạng căng thẳng trong bang giao giữa hai nước vì hiến pháp mới của Nepal. Từ New Delhi, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Các xe bồn từ Trung Quốc chở khoảng 1,3 triệu lít nhiên liệu hiện đang được cung cấp như một cử chỉ thiện chí dưới hình thức trợ cấp của Bắc Kinh. Điều quan trọng hơn là Tổng Công ty Dầu khí Nepal và Tổng Công ty Dầu khí Thống nhất Quốc gia PetroChina của Trung Quốc đã ký một thỏa thuận sơ bộ cho việc cung ứng liên tục từ Trung Quốc. Quyết định này dự kiến sẽ làm giảm bớt ảnh hưởng của Ấn Độ tại Nepal và gia tăng thế lực của Trung Quốc. Đại sứ Nepal tại Trung Quốc, ông Mahesh Maski, nói với kênh truyền hình Nepal rằng Bắc Kinh đã đồng ý cung cấp 1/3 nhu cầu của Nepal. Kathmandu đã quay sang Trung Quốc sau khi phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng tiếp theo cuộc biểu tình phản đối việc người sắc tộc Madhesis băng qua biên giới giữa Nepal và Ấn Độ. Người biểu tình phẫn nộ vì họ cảm thấy hiến pháp mới của Nepal không dành cho họ quyền được đại diện chính trị đầy đủ. Các cuộc biểu tình này đã bước vào tuần lễ thứ 6, đôi khi đã biến thành bạo động và dẫn đến sự kiện một dãy xe tải khổng lồ ùn lại ở biên giới. Mặc dù chưa công khai tuyên bố, Ấn Độ ủng hộ lý lẽ của người Madhesi và muốn Nepal giải quyết các mối quan ngại của họ. New Delhi nói các tài xế xe tải không vào Nepal vì lo ngại về an toàn. Tuy nhiên, Kathmandu cáo buộc Ấn Độ là áp đặt một cuộc phong tỏa nhiên liệu không chính thức để ủng hộ người biểu tình. Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Đương đại của Nepal ở Kathmandu, ông Lok Raj Bara, nói có nhiều sự căm hận về tình trạng gián đoạn cung ứng nhiên liệu ở Nepal.
Tôi không trông đợi biện pháp cực đoan mà Ấn Độ đang áp dụng về vấn đề này. Chúng tôi thông cảm sự quan ngại của Ấn Độ, nhưng không có nghĩa là Ấn Độ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nepal.
Tại Nepal, tình hình u ám với những đoàn người rồng rắn xếp hàng bên ngoài các trạm nhiên liệu và dầu khí đun nấu cạn trong nhà. Các bệnh viện cũng chật vật đối phó với tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Nhiên liệu được bán với giá chợ đen cao gấp 10 lần. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cũng gây trở ngại cho công tác cứu trợ động đất. Nepal thường dựa vào Ấn Độ về các tuyến thông thương là nơi các cửa khẩu biên giới bằng phẳng hơn, tạo dễ dàng cho luồng xuất và nhập khẩu. Ngược lại, nhận dầu từ Trung Quốc khó khăn hơn nhiều bởi vì các cửa khẩu với nước láng giềng phương Bắc nằm ở địa thế núi non hiểm trở hơn. Một người lái xe bồn, ông Gayan Bahadur Tamang nói.
Đường đi về phía Nepal rất xấu, đường đi bên phía Trung Quốc tốt hơn. Nếu đường xá được tân trang với các phương tiện tốt hơn, chúng tôi có thể chuyên chở dầu dễ dàng và liên tục hơn.
Thực vậy, việc Nepal lệ thuộc vào Ấn Độ sẽ không chấm dứt trong nay mai. Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli cũng nói rằng quyết định mua nhiên liệu từ Trung Quốc không tiêu biểu cho một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc Kathmandu quay sang Bắc Kinh vào một thời điểm họ cảm thấy bị New Delhi o ép được coi là một thất bại ngoại giao cho Ấn Độ, hiện đang cạnh tranh với đối thủ Trung Quốc để giành ảnh hưởng ở Nam Á.
Sang một tin khác cũng liên quan tới khu vực Nam Á, Pakistan cấm truyền thông tường thuật về Jamaat ud-Dawa, một tổ chức từ thiện Hồi giáo bị cáo buộc vạch kế hoạch gây nên 3 ngày khủng bố tại Mumbai, thủ đô tài chính của Ấn Độ vào năm 2008 và bị Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố. Mời quý vị theo dõi bài tường trình chi tiết sau đây.
Xế chiều hôm qua, thẩm quyền điều hành truyền thông điện tử Pakistan gọi tắt là PRMA đã đưa ra một thông cáo cấm tất cả các đài truyền hình trong nước và các đài phát thanh sóng trung bình tường thuật về 60 tổ chức đã bị chính phủ cấm hoạt động, cùng với 12 tổ chức khác được Liên Hiệp Quốc liệt kê vào danh sách thực thể ủng hộ Al-Qaeda và những mạng lưới khủng bố khác. Thông báo này đặc biệt nhấn mạnh đến Jude, là chi nhánh của tổ chức Quỹ Farah e Insaniyat, gọi tắt là FIF, cũng như tổ chức Laskar-e-Taiba, gọi tắt là LET, đã bị cấm và nghiêm khắc chỉ thị cho giới truyền thông không được tường thuật bất cứ sinh hoạt nào có liên hệ đến những tổ chức này, vi phạm những nghĩa vụ của các nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Thông cáo cảnh cáo bất cứ việc quảng cáo quyên tiền nào của tổ chức bị cấm trên truyền thông điện tử cũng vi phạm các nghĩa vụ này. Thông cáo cho biết thêm quyết định được đưa ra theo kế hoạch hành động quốc gia để dẹp tan những tổ chức bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Liên Hiệp Quốc liệt kê Jamaat ud-Dawa, một danh xưng khác của Laskar-e-Taiba, là tổ chức Ấn Độ và Hoa Kỳ quy trách nhiệm cho việc lập kế hoạch tấn công Mumbai, làm 166 người thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc liệt kê Khalid Said, người đứng đầu tổ chức khủng bố LET, vào danh sách này. Hoa Kỳ trao giải thưởng 10 triệu đô la cho những ai giết được Said. Nhà cầm quyền Ấn Độ từ lâu đổ lỗi cho những chiến binh LET tổ chức cho một cuộc nổi dậy của người Hồi giáo tại vùng Kashmir đang tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Vài giờ trước thông cáo cấm truyền thông tường thuật, ông Said tổ chức một cuộc họp báo tại Islamabad, đưa ra chi tiết về những hoạt động cứu trợ Jude đang thực hiện ở miền Bắc và Tây Bắc Pakistan bị động đất mạnh trong tuần qua. Ông Said nói với các phóng viên, sau khi điều động một đoàn xe tải chở đầy phẩm vật cứu trợ và thuốc men với bích chương của tổ chức FIF, hàng ngàn nhân viên của chúng tôi đang thực hiện công tác cứu trợ và có đến 25 toán bác sĩ của chúng tôi đang chữa trị cho các nạn nhân trong những bệnh viện được dựng lên tạm thời tại những vùng bị động đất như Chitral, Dia và Baja. Một ngày sau trận động đất, chính phủ Pakistan loan báo là không tổ chức bị cấm hay bị đặt ra ngoài vòng pháp luật nào được phép hoạt động cứu trợ trong vùng bị tàn phá. Nhưng ông Said khẳng định là người Pakistan đang hợp tác đầy đủ với tổ chức từ thiện của ông trong việc trao tặng hàng tỷ ruby và số tiền này được dùng để đáp ứng với nhu cầu của những người đang cần đến tại những phần đất chưa phát triển ở Pakistan. Từ lâu Ấn Độ đã yêu cầu Pakistan bắt ông Said và không cho ông có những hoạt động công cộng. Tuy nhiên, nhà cầm quyền ở Islamabad cho rằng không có chứng cứ giáo sĩ này có liên hệ đến vụ tàn sát Mumbai, dù một vài thành viên của LET đang bị xét xử tại Pakistan và bị cáo buộc có vai trò trong vụ tấn công khủng bố. Loan báo ngày thứ hai được đưa ra hơn một tuần lễ sau khi Thủ tướng Nawaz Sharif đi thăm chính thức Mỹ. Và trong những cuộc họp với Tổng thống Barack Obama, vấn đề chống khủng bố và những phần tử cực đoan được đưa ra thảo luận. Sau cuộc họp giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Sharif, một thông cáo chung được công bố cho biết trong bối cảnh này, Thủ tướng cam kết với Tổng thống về quyết tâm của Pakistan hoạt động một cách hữu hiệu chống lại các cá nhân và thực thể được Liên Hiệp Quốc liệt kê trong danh sách khủng bố, trong đó có Laskhar-e-Taiba và các chi nhánh của tổ chức này theo đúng những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Pakistan.
Sau đây là bài tường trình của cộng tác viên Trần Nghị từ Houston.
Trong cuộc bầu cử chính quyền và hội đồng thành phố Houston năm nay, Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt tại Houston phối hợp với một số đoàn thể xã hội dân sự, đảng phái chính trị và các vị thân hào nhân sĩ thành lập Ủy ban vận động cử tri người Mỹ gốc Việt nhằm vận động và khuyến khích những người Mỹ gốc Việt tích cực tham gia đi bầu, cụ thể là đốc thúc đưa đón cử tri đi bầu. Đây là một hoạt động trong nỗ lực nâng cao tiếng nói của cộng đồng người Việt với chính giới thành phố thông qua lá phiếu bầu. Ông Văn Đình là một thành viên của Ủy ban vận động cử tri người Mỹ gốc Việt cho biết lý do mà ủy ban này được thành lập như sau.
Cái ủy ban này mục đích chính là vận động cử tri người Mỹ gốc Việt tích cực đi bầu. Lý do là trong thống kê của thành phố Houston của chúng ta đưa ra là 150.000 người dân cư dân Việt Nam đã sinh sống ở tại thành phố và cái số lượng cử tri ghi danh là trên 44.000 người. Tuy nhiên, cái số lượng người mà thực tế đi bầu trong những năm vừa qua chỉ có trên dưới 3.000 người mà thôi. Do đó mà tất cả các thành phần trong ủy ban nhận thấy cái số lượng cử tri người Mỹ gốc Việt đi bầu quá ít và cái tiếng nói của cử tri người Mỹ gốc Việt ở đây không có được đáp ứng nhiều bằng những cộng đồng bạn.
Là một thành phố lớn của Hoa Kỳ, người Việt Nam sinh sống khắp các vùng của thành phố. Vì vậy, việc liên lạc đưa đón cử tri đi bầu trong nhiều ngày từ khi bắt đầu bầu cử sớm ngày 19 tháng 10 cho đến ngày bầu cử chính thức ngày 3 tháng 11 là một việc cần phải chuẩn bị và mất thời gian. Ông Văn Đình cho biết thêm về việc triển khai thực hiện.
Dạ thưa, từ ngày 8 tháng 10 vừa qua thì chúng tôi đã phổ biến trên tất cả các hệ thống truyền thông của thành phố Houston, đài truyền hình cũng như radio. Thì sau khi phổ biến thì chúng tôi được một số các anh em hưởng ứng bằng cách là họ mang xe ra, như là ở khu Southwest thì chúng tôi có được 4 xe của 4 anh em tình nguyện hàng ngày để đưa đón quý vị cử tri đi bầu. Và khu South 45 thì chúng tôi cũng có liên lạc qua cái trung tâm hội cao niên, thì trong đó họ sẵn sàng 2 xe bus với đầy đủ tài xế để mà sẵn sàng đưa đón của quý vị. Nhưng mà thực tế mà nói đó, thì cái số lượng mà gọi để mà đến chợ thì nó cũng quá khiêm nhường, khoảng dưới 100 người.
Ông Phạm Quốc Hải là trưởng Ủy ban vận động cử tri người Mỹ gốc Việt cho biết kết quả thực hiện đợt vận động đi bầu này vẫn còn khiêm nhường mà lý do chính là cử tri người Mỹ gốc Việt chưa thấy được sức mạnh của lá phiếu bầu.
Sau khi thành lập thì chúng tôi chỉ có được 15 thành viên, mà sau khi trong thời gian hoạt động thì chúng tôi có trên 27 thành viên, trong đó có 6 thuyền viên và 6 xe lớn nhỏ đưa đón mà cũng chưa thấy cái sự mà đột phá của cái lá phiếu. Người đồng hương thì chưa biết cái giá trị của cái lá phiếu của mình, thì không có biết cái giá trị của phiếu của mình nên thường là không có đi bầu. Kỳ tới là chúng tôi sẽ phát động chẳng hạn như là có những cái forum hay những cái buổi mà tiếp chuyện với đồng hương để giải thích đồng hương cái quyền lợi của lá phiếu mà cái phiếu để có lấy lại quyền lợi cá nhân cũng như cộng đồng. Đó là một trách nhiệm, cũng là danh dự cho cái công dân của người Mỹ gốc Việt.
Việc cử tri người Mỹ gốc Việt không hăng hái đi bầu là một thực tế nhiều năm qua tại thành phố Houston. Và đây cũng là một trong những lý do mà tiếng nói của cộng đồng người Việt chưa có sự ảnh hưởng mạnh mẽ trong chính quyền địa phương.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Anh ngữ.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 336. Để thay đổi chủ đề của bài học thường lệ, hôm nay giới thiệu với quý vị bài thơ nổi tiếng trong thế kỷ 20 của thi sĩ Mỹ Robert Frost, 1870-1963. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên chúng ta biết qua về tiểu sử Robert Frost. Tiểu sử Robert Frost. Ông sinh năm 1870 tại San Francisco. Mất ngày 29 tháng Giêng dương lịch năm 1963, thọ 93 tuổi. Như vậy tháng Giêng năm 2014 là ngày giỗ ông thứ 51. Ông sinh trong một gia đình mà cha ông làm ký giả, journalist, cho tờ báo sau này là San Francisco Examiner. Năm ông 11 tuổi, cha ông chết, gia đình phải dọn về Massachusetts, ở với ông nội. Sau khi học xong trung học, ông ghi tên học tại Đại học Dartmouth College, nhưng học được 2 tháng thì thôi học, về dạy học ở trường tiểu học của bà mẹ. Ông nội mua cho ông một trang trại ở Derry, New Hampshire, và ông làm trại trong 9 năm. Nhưng không thích, ông trở lại nghề dạy học. Năm 42 tuổi, ông cùng vợ sang Anh, ở tỉnh Beaconsfield, ở ngoại ô London. Trong thời gian ở Anh, ông xuất bản cuốn thơ đầu tay A Boy's Will, Ý chí chàng trai trẻ, và nước Mỹ bắt đầu lưu ý đến thơ của ông. Trở về Mỹ, ông mua một nông trại ở Franconia, New Hampshire, và trở lại nghề dạy học. Ông dạy ở Amherst College ở Massachusetts. Năm 54 tuổi, ông đoạt giải thưởng Pulitzer về bộ môn thơ. Sau đó, lần lượt 3 lần được giải Pulitzer. Từ trước đến nay, không ai được đến 4 lần giải thưởng này. Mùa hè nào, ông cũng về dạy viết văn ở The Breadloaf School of English ở Middlebury College ở tiểu bang Vermont. Sau, ông được mời dạy ở Đại học Michigan ở Ann Arbor. Khi Tổng thống John F. Kennedy nhậm chức, có mời ông đọc thơ trong buổi lễ. Thơ ông dùng chữ bình dị, ngôn ngữ đồng quê, dân dã, về những đề tài như vườn táo, trại cây ở New England, nhưng lời thơ thâm trầm và ngụ ý sâu xa. Từ đó, danh ông nổi lên như cồn. Ông dạy học ở Dartmouth và Michigan, và ông nhận giải hàng năm. Bài Stopping by Woods on a Snowy Evening làm khi ông ở Shaftesbury, Vermont, năm 1922, lúc đó ông 52 tuổi. Ông làm nhà thơ mới của thế kỷ 20, nhưng vẫn giữ những nét cổ điển vì vẫn làm thơ có vần như thơ của Virgil, nhà thơ La Mã. Bài thơ lần đầu tiên của ông được đăng lúc ông 20 tuổi và được trả $15, bằng giá $402 thời giá bây giờ. Bài thơ Stopping by Woods on a Snow Evening tả một người dừng cương ngựa trước ven rừng một chiều tối có gió thổi tuyết răng. Nhìn cảnh tuyết đẹp, quyến rũ như hớp hồn, người lữ khách bâng khuâng nhưng nghĩ đến đường xa, mình còn nhiều lời hứa phải làm cho nên phải tiếp tục. Trong bài thơ có chữ Downy Flake, chữ Down, D-O-W-N là lông tơ mịn như lông ngỗng, lông vịt để nhồi vào áo lạnh hay chăn bông. Chữ Flake, F-L-A-K-E là hoa tuyết. Muốn cho học sinh Việt, mà phần lớn các em ngoại trừ một số nhỏ nhờ xem phim có cảnh tuyết rơi, chưa bao giờ thấy tuyết, cho nên tôi đã dịch bài thơ sang tiếng Việt. Hy vọng học viên hiểu được phần nào tâm trạng người lữ khách trong bài thơ. Trước hết tôi xin đọc bài thơ để quý vị có thể cảm thấy cái nhịp trầm chậm của lối thơ hai âm tiết, âm đầu nhẹ, âm sau mạnh. Mỗi câu bốn nhịp gọi là iambic tetrameter. Iambic tetrameter. Và vần móc với nhau, thí dụ vần here ở câu cuối câu 3 trong khổ thơ stanza thứ nhất, vần với chữ queer là lạ nằm ở câu đầu của khổ thơ thứ nhì. AABA, BBCB và riêng câu thứ 3 của khổ thơ thứ 3 thì chữ sweep lại vần với bốn chữ cuối của khổ thơ thứ 4. Chỉ có một vần là D-D-D-D, deep, keep và sleep. Sau đây là bài thơ. Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost, 1922. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there's a mistake. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Sau đây, tôi xin đọc với âm điệu của thơ Việt. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Rừng nhà ai đây? Xem chừng ta biết. Nhà nơi phương xa, ven làng xa tít. Người chẳng hay ta dừng bước nơi đây thần thơ. Đứng ngắm rừng dày chiều đông. Tuấn mã vật khôn hẳn cho là lạ. Dừng bước một nơi đông vắng không nhà, bóng đêm phủ xuống, không gian im vắng, rừng sâu, hồ rộng, mà đường còn xa. Nhạc ngựa rung lên, tan bầu tĩnh mịch, dường như hỏi chủ, lạc lối về chăng. Gió thổi, tuyết rơi, bốn bề yên lặng, cảnh đẹp, hồn thơ, mà mơ chưa đặng. Rừng sâu quyến rũ vô ngần, nhớ lời hẹn ước, rời chân không đành, còn nhiều dặm bước đường trần, còn đi, đi mãi mới tới phần nghỉ chân. Sau đây là nghĩa của vài chữ khó. Chữ woods là khu rừng, fill up with snow là phủ đầy tuyết, farmhouse là nông trại, darkest evening là đêm tối nhất, Harness là cái cương ngựa. Harness bells là nhạc đeo ở cương ngựa. A shake là lắc. Lovely, đẹp. Deep, sâu thẳm. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ và hoa tuyết rơi lả tả. Hai sát âm sibilant sounds. Sounds the sweep là một thí dụ về điệp âm, alliteration. Hai chữ dark and deep bắt đầu bởi âm D cũng là thí dụ về alliteration, điệp âm đầu. Chữ sleep là ngủ, nghỉ chân, nhưng nghĩa bóng cũng có nghĩa là chết. Khu rừng đen thẫm và sâu thẳm tương phản với tuyết trắng mênh mông khiến cho người khách như bị quyến rũ bởi cái đẹp. Nhưng trong cái đẹp có tiềm ẩn một sự nguy hiểm. Một mình giữa rừng và hồ đóng băng, còn chủ nhân của khu rừng phủ tuyết và hồ đó thì ở mãi tận làng xa. Chỉ có con ngựa lắc nhạc như nhắc cho chủ tại sao lại đứng ở nơi đồng không mông quạnh. Giữa cảnh cô đơn của con người, trước thiên nhiên đẹp tuyệt vời nhưng lãnh đạm và vô tình, chỉ có tiếng nhạc ngựa mang khách về thực tại.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Không gian cho xã hội dân sự đang thu hẹp lại ở nhiều nơi trên thế giới, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trong một bài phát biểu gần đây. Nó bị vây hãm ở những nơi mà quyền lực bắt đầu tập trung vào trong tay của một số ít, và tham nhũng là một lối sống. Nó bị đe dọa từ những người xem truyền thông độc lập, quyền tụ tập ôn hòa, quyền tự do lập hội, và một xã hội cởi mở là một nguồn của sự bất an. Trong 3 năm qua, hơn 50 nước đã giới thiệu hoặc ban hành những luật lệ hạn chế xã hội dân sự. Ngay cả khi nó bị vây hãm và bị đe dọa ngày càng nhiều, xã hội dân sự cũng được tiếp thêm sức mạnh từ những công cụ mới mạnh mẽ, đang làm cho những chính phủ cởi mở hơn, dữ liệu dễ truy cập hơn, và người dân hiểu biết và kết nối hơn. Trong khi những chế độ áp chế sao chép y nguyên luật pháp của nhau, sự dân chủ hóa công nghệ đã cho người dân một nền tảng để học hỏi, sáng tạo, giao tiếp với chính phủ của họ và cùng nhau cất lên tiếng nói. Dân chủ là tiền tuyến của hàng phòng vệ của chúng ta, Phó Ngoại trưởng Blinken nói. Nó là vũ khí chống lại chủ nghĩa cực đoan và sự cực đoan hóa, chính xác là bởi vì nó mang lại cho tất cả mọi người cơ hội thể hiện quyền của họ, theo đuổi tham vọng của họ và giải quyết những bất mãn của họ một cách hòa bình. Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ những giá trị dân chủ, và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ đang giúp đỡ để phát triển những trung tâm cải tiến trong khu vực thông qua chương trình sát cánh với xã hội dân sự, huấn luyện những nhà báo giữ cho mình và thông tin của mình được an toàn, làm sâu sắc sự giao tiếp ngoại giao của Hoa Kỳ thông qua tư cách của Hoa Kỳ là chủ tịch cộng đồng các nền dân chủ, mở đường cho những người chủ trương cải cách thông qua đối tác chính phủ mở, và thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững thứ 16 mới, mà lần đầu tiên đưa những quyền tự do căn bản, pháp trị và những định chế có trách nhiệm vào chương trình phát triển toàn cầu. Trong khi chúng ta hành động để bảo vệ những giá trị của chúng ta và những người chia sẻ chúng, Phó Ngoại trưởng Blinken nói, những kẻ độc tài và cực đoan sẽ thấy rằng lối chính trị chia rẽ và hệ tư tưởng thù hằn của họ sẽ đưa tới chính xác những gì mà họ hy vọng tiêu diệt, một thế giới văn minh và sự hồi sinh niềm tin vào lý tưởng dân chủ.
Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Tấn Trường.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN hôm thứ Tư tại Malaysia không đưa ra bất cứ tuyên bố chung nào sau khi Trung Quốc vận động ngăn cản bất cứ nội dung nào đề cập đến Biển Đông đầy tranh chấp. Hội nghị bao gồm 10 thành viên ASEAN cộng với Trung Quốc, Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Một giới chức quốc phòng Mỹ nói rằng hội nghị không đưa ra một tuyên cáo chung nào, tốt hơn là có tuyên cáo mà trong đó không đề cập đến Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng họ cảm thấy tiếc là không có tuyên bố chung được đưa ra và quy lỗi cho một số nước bên ngoài Đông Nam Á phải chịu trách nhiệm về việc bãi bỏ tuyên cáo đó. Một chiếc máy bay rơi ở Nam Sudan không lâu sau khi cất cánh từ phi trường Juba khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Tin tức nói rằng chiếc máy bay chở hàng Antonov mới rời khỏi phi đạo khoảng 800 mét hôm thứ Tư và rơi vào một khu rừng rậm dọc theo bờ sông Nile. Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Anh đồng ý cần phải thắt chặt an ninh ở thành phố du lịch Sharm el-Sheikh của Ai Cập, điểm xuất phát của chiếc máy bay của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai hôm thứ Bảy. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thề quyết đẩy mạnh chiến dịch chống các phần tử nổi dậy người Kurds sau khi đảng đương quyền của ông giành được chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tuần này. Ông Erdogan hôm thứ Tư nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi mọi phần tử nổi dậy của đảng công nhân Kurdistan PKK bị đánh bại. Văn phòng của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư cho hay ông Putin đã thảo luận về tình hình Syria trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và cả hai nhà lãnh đạo sẵn sàng tiếp tục cuộc đối thoại chính trị. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư họp với đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, cuộc họp tập trung vào tiến trình tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.